Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ. Bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne sẽ trình bày chi tiết về cách chăm sóc các loại da trong điều kiện khí hậu tại Úc. Thanh Ngôn xin kính mời quý vị cùng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Thì khi mà tôi nói về da đó là tôi sẽ nói đến da tổng quát, tức là da mặt, da người. Tôi sẽ nói đến da đầu và tôi sẽ nói đến cái da của những cái vùng bộ phận sinh dục chẳng hạn. Cũng có những cái vấn đề mà xảy ra ở tại xứ Úc này thường xuyên lắm, mà ở Việt Nam nhiều khi nó rất là ít. Đó, cho nên tôi thấy nó đặc biệt mà tôi muốn nêu lên. Thì khi chúng ta nói đến da thì chúng ta sẽ phân biệt có hai loại da. Một loại là khô và một loại là nhờn. Cái điều này á, nó rất là ảnh hưởng bởi vì xứ Úc này á, là trong không khí đó, không có hơi nước thưa quý vị. Nó khác với Việt Nam. Việt Nam chúng ta là xứ nhiệt đới và xứ ẩm, cho nên trong không khí cái độ ẩm nó rất là cao. Thành ra quý vị thấy không, nhiều khi mới tắm ra đó là đã thấy đổ mồ hôi rồi. Là cái đó cũng không phải là chỉ vì nóng đâu, mà vì ở trong cái không khí độ ẩm nó nhiều lắm. Rồi còn ở đây á thì chúng ta thấy khó mà đổ mồ hôi lắm, là bởi vì vừa lạnh lại vừa khô. Cho nên á, bao nhiêu cái mồ hôi của chúng ta nó không có thấy được nữa mà nó bốc hơi hết trơn à. Vì vậy thấy da khô. Thành ra cái da mà người nào mà đã thuộc là da khô á, là rất là bị ảnh hưởng bởi xứ Úc này. Thì có 50% nhân loại là da khô và 50% nhân loại là da nhờn. Thì cái da khô đó nó bị ảnh hưởng rất nhiều ở xứ Úc. Vì những cái bệnh mà thường xảy ra từ da khô là tại sao? Là bởi vì trong không khí không có hơi nước. Thì cái da của mình á, bị bốc hơi. Và khi bốc hơi nó quá khô. Nó khô thì tế bào nó xẹp xuống, tức là nó không có đủ nước ở bên trong tế bào thì nó giống như là nó muốn chết vậy đó. Và khi mà nó muốn chết vậy đó thì nó kích thích thần kinh ngoại biên, nó làm cho chúng ta ngứa ngáy. Thành có nhiều người họ ngứa cả đời mà không biết tại sao mà không thấy một gì cả, đó là nó do khô. Thành nếu mà những trường hợp đó mà mình bôi một tí chất nhờn lên đó, thì mình sẽ thấy cái ngứa nó hết liền. Thì khi mà chúng ta khô đó, các biến chứng của da khô xảy ra như thế nào? Thứ nhất đó, là nó ngứa. Ngứa lâu mà mình không có biết điều trị nó để cho nó bớt á, thì nó sẽ mọc mụn đỏ. Thì thường thường những cái em bé mà nó bị mụn đầy người ta trên mặt á, nó mụn đỏ và nó ngứa ghê lắm á, thì cái đó người ta gọi cái tên là eczema. Eczema đó nó là một cái hậu quả của da khô, mà đặc biệt ở nơi mà không khí thiếu hơi nước như ở xứ Úc thì những người da khô, em bé da khô phần lớn là bị cái bệnh này hết. Cho nên thấy rất là nhiều em bé bị cái bệnh này, nó gọi là eczema. Eczema tức là nó đỏ lên, nó ngứa và từ từ nó mọc những cái mụn đỏ đỏ nhỏ nhỏ và nó ngứa ghê lắm. Rồi bởi vì nó ngứa quá, người ta gãi, người ta có thể bị trầy, bị lở, bị thành ra là nhiễm trùng hoặc là những cái vết đó nó chảy nước ra. Thế đó là do da khô. Rồi một loại nữa cũng biến chứng từ khô da mà nó ra mà người ta không có biết đó. Thường thường ở hai cánh tay của quý vị thấy rờ nó nhám như là cát vậy đó. Thì người ta gọi là goozy skin. Goozy skin tức là giống như da ngỗng rồi đấy, có hột. Thì cái đó cũng là do da khô lâu ngày mà nó bị. Là vì sao? Là vì á, cái da của mình á, nó có những cái tuyến nhờn ở trên da để tiết mồ hôi và bốc hơi ra để làm ẩm độ da. Nhưng mà ở Úc nó khô quá, nó bốc hơi dữ quá thì tế bào sẽ chết. Cho nên cái cơ thể của mình nó chống trả lại bằng cách là nó kết sừng những cái lỗ chân lông. Cho nên khi mình rờ lên á, mình thấy nhỏ nhỏ như cái hột tấm vậy đó, mà nó cứng cứng như cái hột tấm ở trên cái da của mình, rờ nó nhám và trong cái da nó mất đẹp đi. Thì đó là do biến chứng của khô da ở tại hai cánh tay, là tại vì hai cánh tay là nơi, nhất là mặt ngoài đó, nó đưa ra ngoài không khí, còn cái mặt trong không có bị, vì mặt trong nó ép vô trong người, nó không có bị bốc hơi, mà cái mặt ngoài nó bốc hơi, cho nên phần lớn những người da khô mà đưa cái cánh tay trần nhiều, không có mặc áo dài tay thì nó sẽ bị khô cái vùng một bên á của cái cánh tay. Thì nhìn trong nó không có đẹp cái da. Và cái điều kiện này người ta đặt cho nó một cái tên là pilaris keratosis. Cái từ ngữ là từ ngữ y khoa. Pilaris có nghĩa là lỗ chân lông. Keratosis có nghĩa là kết sừng. Thành ra khi mà thấy cái bệnh này thì cho cái tên là pilaris keratosis. Tức là lỗ chân lông bị kết sừng. Thì trường hợp này tôi có gửi mấy người tới bác sĩ chuyên khoa. họ cũng cắt đĩa cho bệnh nhân như thế, nhưng mà cuối cùng họ lại bảo với bệnh nhân của tôi á, là không có thuốc trị. Thì tôi không đồng ý, tại vì tôi nghĩ rằng khi mình đã biết được nguyên nhân của nó thì mình kiếm đường mình trị, chứ tại sao bảo là không có thuốc. Thành ra tôi mới cho bệnh nhân tôi thuốc bằng cách là tôi cho bệnh nhân tôi xích những cái chất nhờn lên trên tay mỗi ngày 2 lần để cho đừng có bị khô nữa. Thì những cái nào mà nó chưa kết sừng nó sẽ không tiếp tục kết sừng. Còn những cái nào kết sừng rồi nó còn đó thì tôi cho thêm một loại thuốc nữa để lột nó ra. Thì một loại thuốc nữa đó, trong đó tôi cho pha chế là một cái tổng hợp của một cái chất, thường thường là một cái chất steroid mà để cho nó làm cho cơ thể không có phản ứng. Và một cái chất nữa là acetic acid, tức là một loại acid mà ở giống như giấm vậy đó, acid trong giấm đó, cái loại đó nó làm cho cái da mình tróc ra. Thì một cái combination như vậy có thể bào chế tại một cái pharmacy đặc biệt ở Phước Tây này. Nhiều chỗ có lắm, nhưng mà tôi ở vùng Phước Tây thì tôi biết cái pharmacy đó ở gần đây, có thể chế cái thuốc đó cho tôi. Và tôi cho bệnh nhân tôi xức thử thì trong vòng có 20 ngày là cái tay nó lắc ô. Thành ra khi mà mình biết cái nguyên tắc của nó là do khô thì mình chống khô. Và nếu bây giờ nó kết sừng nó cứng thì mình cho lột cái cứng nó đi thì nó hết thôi. Rồi từ đó về sau mình phải bôi kem lên mỗi ngày 2 lần thì không bao giờ nó bị lại hết á. Thì nói chung lại là phải bảo vệ cái da bằng kem. Kem gì cũng được hết á, không có cần phải mất tiền gì cả. Thế nó là kem mà dùng cho da là được rồi. Đó là cái cách bảo vệ da, là da khô đó. Nói chung lại là khi quý vị không bị mục gì hết mà nó khô quá nó vẫn có thể bị ngứa. Và từ chỗ ngứa đó quý vị biết là da khô mà không chịu sức kem vào thì nó sẽ develop eczema. Và eczema rồi nó có thể lỡ lói ra thành ghẻ là phải nhiễm trùng nữa, thì nó đi tới 2-3 giai đoạn. Và nhất là những em bé mới sanh đó, thường thường quý vị thấy trên má em bé lúc nào cũng đỏ đỏ, rồi có mục đó, thì những trường hợp đó là eczema mà do khô đó. Thì những em bé này cũng được điều trị ở trên mặt, thì người ta cho những cái loại kem nó hơi đặc biệt cho cái mặt, chứ không phải là cái kem thoa tay. Kem thoa tay là complete care đó. Nhưng mà trên mặt bé thì dùng paraffin đó. Thì bôi cũng một ngày 2 lần cũng massage lên. Và nếu nó đã nổi thành mục thì phải có cái loại thuốc chống dị ứng đó. Nó rất là nhiều loại thuốc ngoài da chống dị ứng. Thì tùy theo cái tình trạng của em bé mà tôi sẽ cho loại nào. Nói chung là luôn luôn dẫn đầu là phải một loại thuốc làm cho mềm da, chống khô. Và sau đó nếu có bệnh thì mới thêm cái thuốc chữa bệnh. Tức là nếu có hột, mụn ngứa thì thêm thuốc ngứa. Nếu có ghẻ lở thì thêm trụ sinh. Đó là cái cách tổng quát, cái cách điều trị da khô.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà da khô thì mình phải giữ ẩm cho da để mà tránh bị ngứa cũng như là các bệnh liên quan. Còn cái trường hợp mà da nhờn thì có những cái biến chứng nào ạ?
Nếu da nhờn thì biến chứng là cái gì? Da nhờn mà đặc biệt trên mặt á, thì biến chứng là nổi mụn. Tại vì chất nhờn đó nó làm cho, chất nhờn nó cũng bí lỗ chân lông, nhưng mà nó bí lỗ chân lông bằng nhờn chứ không phải là giống như là trường hợp mà khô mà bốc hơi mà kết sừng. Nó bí lỗ chân lông bằng nhờn nhiều quá thì nó cũng hóa mụn. Mụn tức là những cái ổ trùng nhỏ nhỏ ở trong cái tuyến tiết chất nhờn của mình, tuyến mồ hôi của mình, và gây ra mụn ở trên má. Thì trong trường hợp đó mình phải lau mặt rửa sạch thường xuyên hơn, lau mặt đừng để cho nhờn nó đầy quá. Nhất là thường thường các em á, nó đi tập thể thao hay cái gì đó phải lau sạch cái mặt mình đi, đừng có để nhờn nó động lại mà nó hóa mụn.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói về chăm sóc da thì xin bác sĩ cho biết là mỗi loại da cần được chăm sóc như thế nào cho phù hợp, nhất là trong điều kiện khí hậu ở Úc ạ?
Trước nhất á, khi chúng ta muốn săn sóc da đó, thì như vừa rồi chúng tôi nói đó, là nếu nhờn thì phải làm cho nó bớt nhờn đi, mà khô á, thì lại phải cho nhờn lên để nó giữ cái độ ẩm. Và nếu nó là khô mà muốn cho nhờn lên á, thì tốt hơn hết á, chúng ta nên rửa qua nó đi, hoặc là chúng ta tắm xong, hoặc chúng ta rửa mặt, hay chúng ta lau bằng nước gì đó để cho nước nó hút vào ở trong tế bào, để cho tế bào nó chứa nước trở lại, nó ẩm ở bên trong. Xong rồi chúng ta vừa lau qua một cái là chúng ta bôi nhờn lên liền thì nó rất là hiệu quả. Còn nếu nó đang khô rang khô khốc mà chúng ta bôi nhờn lên á thì nó cũng giúp cho tế bào bớt khô hơn nữa. Nhưng mà hiện tại cái tế bào nó đang khô thì như vậy nó không có hiệu quả bằng. Ví dụ trong vùng nào, trong cái mặt thì mình rửa bằng nước ấm một chút, mình rửa 2-3 lần, mình lau qua lau lại 2-3 lần để cho tế bào da nó hút nước vào trước. Rồi mình lau vừa ráo một cái là mình bôi lên liền. Mình đừng có để lâu nó khô trở lại, chung mà mình làm cho nó ẩm. Rồi cái thứ hai nữa quý vị nên nhớ rằng là tránh những cái gì mà có thể độc hại cho da. Thí dụ như quý vị rửa bằng xà bông chẳng hạn, thì xà bông á, nó làm sạch. Nhưng nó có cái tác hại là nó có chất kiềm ở trong xà bông. Ví dụ nước á, là nồng độ axit là 7, tức là trung dung, không có axit mà cũng không có kiềm. Còn nước muối, á, dung dịch nước muối là lạc lạc á, thì là nồng độ là 8, ví dụ vậy đó, hay là 9, 10. Thì bây giờ xà bông á, nó nồng độ của nó là 8, có nghĩa là nó hơi thiên qua kiềm. Nó không có phải là trung dung nữa, nước là 7, mà nó là 8 là nó kiềm. Còn ví dụ dung dịch nước chanh là nó có 6 thôi, tức là nó chua, thì gọi là axit. Thành ra cái da của mình á, nó thích axit hơn là kiềm. Mà axit sơ sơ thôi. Cho nên ngày xưa đó, ông bà của mình dạy là khi gội đầu thì mình vắt chanh vô với lại chùm kết mà mình gội. Thì đó là ông bà mình không có học y khoa, nhưng mà đã biết là da nó cần chua, cho nên mới dùng biểu mình dùng chanh. Thành ra cái da của người ta, da mặt hay da đầu đâu cũng vậy, nó thích cái nồng độ axit là 5, 6. Tức là nó hơi chua hơn cái nước một chút xíu thôi, chứ không có nhiều quá. Vì thế cho nên quý vị mà rửa xà bông mà thường xuyên quá đó thì chắc kiềm nó ăn da. Mà đặc biệt là trên da đầu chẳng hạn, khi mà mình gội xà bông mà nhiều quá đó, nó bị kiềm ở trên da đầu thì tóc nó sẽ rụng. Rồi, mình cũng tránh làm cho da khô, thí dụ như tối ngày sợ dơ quá, lấy alcohol mà đi rửa tay nhiều quá cũng làm cho da khô. Thật ra mình đừng có làm cái gì thái quá đối với da mình, và luôn luôn nghĩ rằng cái tự nhiên của da là cần ẩm và cần hơi axit một chút. Cho nên đừng có xài xà bông quá nhiều. Và nếu xài xà bông quá nhiều rồi á, thì phải rửa sơ lại một tí, bỏ vài giọt giấm và vài giọt chanh vào trong nước hay cái gì đó, mình rửa qua, thì nó trừ đi cái xà bông tác hại lên da, ví dụ như thế. Đó là da khô. Rồi bây giờ da nhờn. Da nhờn thì tôi, như tôi đã trình bày vừa qua, là chúng ta chỉ lau qua thôi, chứ cũng không cần phải rửa sạch quá, tại vì không có cần thiết, mình lau là nó mất rồi. Chúng ta có thể dùng những cái loại giấy mà người ta dùng để lau cho em bé đó, nó có bỏ chất nhờn trong đó. Thì những cái người da nhờn mà lau bằng mấy cái giấy đó không có tốt. Hoặc là có những cái loại mà người ta nói là citrophil chẳng hạn, người ta nói rửa cái đó dùng để cleanser đó. Quý vị đừng có lầm tưởng cleanser là nó luôn luôn tốt đối với quý vị. Tại vì cái cleanser đó là họ bỏ nhờn trong đó nhiều quá đi. Cho nên đôi khi á, quý vị dùng cái đó để clean tất cả những cái đồ makeup ở trên mặt, ví dụ phấn son rồi vân vân, mà dùng cái đó nhiều quá nó còn ở trên mặt nhờn quá thì nó lại gây mụn. Vì thế cho nên nếu cái người nào mà da nhờn á, mà lau bằng cái đó xong á, thì rửa qua bằng nước đi. Tại vì cái chất cleanser nó chứa nhờn nhiều quá, nhiều khi cũng không tốt. Còn người nào mà quá khô á, thì xài thì nó không đến nổi. Đại khái là như vậy.
Và cũng xin bác sĩ nói một chút về chăm sóc da đầu để mà hạn chế cái tình trạng rụng tóc cũng như là các tình trạng viêm da đầu ạ.
Như chúng ta biết á, là da luôn luôn cần nhờn. Và không có muốn axit, cho nên xà bông đôi khi nó có tác hại trên da đầu. Vì thế cho nên khi quý vị mà gội đầu á, thì quý vị nên gội đầu bằng nước trước, để cho cả cái da đầu mình lẫn tóc của nó ướt, nó mềm ra trước đi. Sau đó đó, quý vị hòa xà bông mà shampoo đó, là cái loại xà bông gội đầu, hòa với một tí nước, rồi quý vị dội lên đều lên trên cái đầu á, thì nó loãng ra bớt đi. Phần lớn người ta làm thế này nè, người ta xịt cái xà bông gội đầu lên bàn tay, xong cái bàn tay đó người ta chụp lên trên cái đỉnh đầu, là phần lớn là rụng tóc ở trên đỉnh đầu. Thành ra tôi khuyên là gội đầu qua đi, cho nó ướt hết cái tóc và cái da đầu. Khi đó mình hòa một tí xà bông vào trong cái ly á, một ít nước, rồi mình mới đổ lên thì nó không có đặc quá, không có cái chất kiềm mà nó tác dụng trực tiếp lên một cái vùng nhỏ ở trên đỉnh đầu. Sau đó rồi á, giả tỷ bây giờ mình gội bằng xà bông xong rồi thì mình nhớ phải gội sạch nó đi, gội rất là sạch, bởi vì xà bông ở trên da thì nó không có tốt. Và đồng thời xà bông nó lấy chất nhờn mình đi nhiều quá, cho nên thường thường gội đầu xong nó có hai cái tác dụng hại của xà bông. Đó là nó lấy tất cả những chất nhờn của mình đi, thì nó làm cho da mình khô, và đồng thời nó hơi có tính cách kiềm, thì da mình nó không có hợp, da mình nó thích axit. Vì thế cho nên chúng ta phải gội lại bằng hair conditioner, là nó có chất nhờn, để nó trả lại cái chất nhờn cho da đầu của mình. Và thứ hai nữa, nó có hơi một chút axit, người ta chế hơi một chút axit để nó trung hòa cái chất kiềm của xà bông. Thành ra quý vị nào mà không gội đầu trở lại bằng hair conditioner đó, là quý vị đó sẽ bị rụng tóc, da đầu không có được chất nhờn, thì những cái gốc tóc của nó bị chết, cái follicle đó nó bị chết, nó bị rớt dễ lắm. Và thứ hai nữa, nó thiếu nhờn, nó không có che cho những cái gốc tóc, thì gốc tóc cũng dễ bị rụng. Và đồng thời cái chất kiềm của xà bông nó còn tác hại trên da mình. Rồi ngoài ra có những người mà da đầu họ khô quá, nhiều khi họ làm vậy rồi mà nó vẫn khô, nó vẫn gây ngứa. Nếu mà nó khô quá mà nó chết da đó, thì quý vị thấy cái trắng trắng nó tróc ra, gầu là một hình thái của da chết và tróc ra. Cho nên á, những cái người như vậy phải bỏ thêm những cái chất nhờn lên da đầu. Tức là mình mua những cái dầu sức tóc ở Việt Nam, thường thường người ta chế bằng dầu dừa. Nó giữ cái độ ẩm, độ nhờn trên da, và chúng ta vạch tóc ra. chúng ta xức sát vào da đầu và cuối cùng thì chúng ta xoa nắng thì nó thấm đều cái da đầu của mình bằng chất nhờn. Thì những người mà có gầu đó, mình làm như vậy nó sẽ không có gầu. Và có nhiều người bởi vì da khô lâu, nghe ngứa ngáy, rồi cuối cùng nó mọc những cái hột đỏ lên trên đó và gãi thì nó sẽ chảy máu, rồi nó bị lở, nó bị nhiễm trùng. Thì đó là giống như ở dưới da mà tôi nói hồi nãy đó, tức là nó bị giống như là eczema của cái da đầu. Và nó gây ra mục và ngứa, và đồng thời nếu mình gãi nó quá, nó trầy da thì dĩ nhiên là nó phải nhiễm trùng. Cho nên sau khi mình dùng cái hair conditioner rồi, nếu người nào mà da khô quá, mình có thể dùng thêm dầu bôi trên da đầu. Và khi đó thì mình đợi tóc khô đã, mình sấy cho khô xong rồi mình thoa dầu, chứ mình không thoa lúc ướt nhẹp. Mình chỉ thoa trên da đầu thôi, mình cần là cần cho cái da đầu thôi, cùng cái tóc thì chút đỉnh không có cần nhiều lắm. Đó là cách săn sóc của da đầu. Rồi bây giờ bệnh thứ hai của da đầu là rụng tóc. Thì hồi nãy tôi cũng có nói qua cái nguyên nhân rụng tóc phần lớn là nó do cái cách gội đầu mình không có đúng, và nó làm do xà bông gây kìm, và cũng như là khô quá thiếu nhờn. Cũng có những trường hợp thiếu những cái chất cần thiết cho da khiến cho mình rụng tóc. Thì đó, thường những cái chất đó là những chất kẽm. Rồi ngoài ra, cái da của chúng ta cũng như cơ thể của chúng ta nó cần tất cả những loại vitamin B, gọi là B-complex. Thì cái B-complex đó nó có bán dưới hình thức là B-complex hay là Centrum. Thì đó là những cái vitamin, nói chung là nó cần thiết cho mọi cơ thể, chứ không phải riêng gì cái da. Nhưng mà cái chất zinc với là B-complex nó rất là cần cho những người mà rụng tóc. Và ngoài cái đó ra đó, còn hai cái vitamin nữa nó vô cùng cần thiết cho rụng tóc. Đó là vitamin B5. Vitamin B5 á, tiếng Pháp nó gọi là Bepanthen, là cái thuốc đó nó hay chích cho rụng tóc á. Và vitamin H, tức là vitamin H, nó theo tiếng Anh. Thì cái đó ở trong cái thuốc của Pháp nó chế nó gọi là biotin. Thì hai cái đó là chích vô thì người ta hết rụng tóc. Cộng với cái cách gội đầu, cộng với biozin, với lại B-complex uống, như là tôi nói hồi nãy đó, đó là cái môn mà trị rụng tóc rất là hiệu quả.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói đến chăm sóc da thì chắc là cũng cần nói đến chăm sóc da ở vùng kín, nhất là đối với phụ nữ. Dạ cũng xin được bác sĩ hướng dẫn ạ.
Thì bây giờ tôi vắn tắt qua cái phần mà da của những cái vùng bén nhạy, tức là cái vùng sinh dục. Thì thường thường đó quý vị, tôi thấy cái này tôi gặp ở trên thực tế, cho nên tôi muốn nói ra đây để giúp cho đồng hương. Là bởi vì quý vị thường thường hay rửa sạch những cái vùng đó lắm vì sợ dơ, thì hay rửa nhiều quá. Mà bởi vì rửa nhiều quá thì nó khô, cho nên nó bị ngứa. Và đặc biệt là ở trong âm đạo, nó cũng giống như da ngoài, nó cần axit. Mà không biết lấy cái nước muối ngâm á, là nó chống lại axit là cũng sai rồi. Và nước muối là nó tạo ra kiềm, thành ra nó sai. Rồi lại rửa nhiều quá là nó mất nhờn, rồi nó lại kiềm, thành ra ngứa ghê lắm. Đôi khi mục cũng có, mà không có mục cũng có, mà ngứa quá rồi chà, rồi bị sót, bị rác. Thì cái chuyện này chuyện rất là dễ chữa. Thành ra thưa quý vị, là quý vị đừng có rửa quá nhiều. Rửa vừa đủ để sạch, và rửa xong làm ơn, bôi lên một chút nhờn. Chẳng hạn như Complicare là cái thứ thoa tay đó, cái đó thoa dưới đó vẫn tốt lắm, không có làm sao hết. Thoa một chút, hoặc là đi tiểu mà chùi sạch quá đó, cái giấy đi cầu đó nó cũng làm ngứa lắm. Thì thoa một chút nhờn vô là không bao giờ bị ngứa hết, là ngừa bằng cách đó đó. Khi chúng ta biết đó, là giải quyết được hết vấn đề.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã nêu chi tiết về chăm sóc da, đặc biệt là trong điều kiện khí hậu tại Úc. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng tuần này xin được phép tạm dừng. Trong chương trình tuần sau thì bác sĩ sẽ trình bày thêm về các bệnh về da thường gặp. Thanh Ngôn xin kính mời quý vị đón theo dõi ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.